Chào tất cả quý anh bạn chị em, chúng ta đã học qua tất các vua với vua David và vua Solomon, và Chúa đã hứa là con trai của David sẽ xây dựng đền thờ. Và qua cái chương mà chúng ta đã học, chương 7, chương 8, đền thờ đã xây xong. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học chương 8 từ câu 14. Thì qua việc xây dựng đền thờ, chúng ta biết là Thiên Chúa thì đấng vô hình, nhưng mà Ngài cũng muốn hiện diện một cách nào đó ở tại một cái nơi cho người ta có thể tụ lại, bởi vì con người thì có thể xác, cho nên cần có một cái nơi để tụ lại. Biết rằng cả vũ trụ này không chứa nổi Chúa, Ngài không lệ thuộc vào cái vũ trụ vật chất của chúng ta mà Ngài đã tạo thành. Ngài hiện diện khắp nơi, nhưng mà không có nơi nào bắt buộc để giữ Thiên Chúa lại. Ngài có quyền trên tất cả. Và Ngài muốn đến với con người, cho nên Ngài ngự lại ở đền thờ Jerusalem. Nhưng mà cũng không phải là nơi cố định để Ngài phải ở đó. Cho nên khi mà xây dựng đền thờ, rồi cũng có ngày đền thờ bị phá hủy, để cho chúng ta đi tới một cái đền thờ mới là chính Chúa Kitô. Và giáo hội của Chúa Kitô là thân thể của Chúa Kitô để xây dựng nên cái đền thờ mới này. Cho nên tất cả những gì của cựu ước đều dẫn đưa chúng ta tới nước Thiên Chúa một cách phổ quát hơn là toàn thể thế giới. Và giáo hội là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, mà sau này Thánh Phaolô sẽ khai thác rõ ràng ở trong thư Côlôse chương 1 câu 15 đến 18. Và có một cái mối dây hữu hình liên tục của Chúa Giêsu với các tông đồ và trong giáo hội cho tới ngày hôm nay. Và chúng ta đọc tiếp từ chương 8 câu 14, khi mà vua Salomon tụ họp dân và cầu nguyện cho toàn dân. Rồi vua quay mặt lại chúc lành cho toàn thể cộng đồng Israel, trong khi cả cộng đồng Israel đều đứng. Vua nói: chúc tụng Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, đấng đã ra tay hoàn thành điều chính miệng người đã phán với David, thân phụ ta rằng: từ ngày ta đưa Israel dân ta ra khỏi Ai Cập, ta đã không chọn một thành nào trong tất cả các chi tộc Israel để xây một ngôi nhà kính danh ta ở đó. Nhưng ta đã chọn David đứng đầu Israel dân ta. Vậy David thân phụ ta đã có ý xây một ngôi nhà để kính danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Nhưng Đức Chúa lại phán với David thân phụ ta: ngươi định tâm xây một ngôi nhà để kính danh ta, ngươi định tâm như thế là tốt. Có điều là ngươi sẽ không xây nhà ấy, mà con của ngươi kể từ lòng ngươi sinh ra, chính nó sẽ xây nhà để kính danh ta. Đức Chúa đã thực hiện lời người phán: ta đã lên kế vị David thân phụ ta và ngồi trên ngai Israel như Đức Chúa đã phán. Ta đã xây nhà để kính danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Tại đó ta đã chỉ định một nơi để đặt hòm bia có giao ước của Đức Chúa, giao ước người đã thiết lập với cha ông chúng ta khi người đưa họ ra khỏi đất Ai Cập. Đó là cái lời hứa mà Chúa đã thực hiện để đưa chúng ta đi lần tới từ cái đền thờ vật chất đi tới chính là đền thờ. Mỗi người chúng ta là đền thờ Chúa Thánh Thần, và Chúa Kitô là đền thờ mới quy tụ tất cả chúng ta lại, trở nên thân thể mầu nhiệm của Chúa, và mỗi người như là một viên đá sống động để xây dựng cái tòa nhà của hội thánh để cho Thiên Chúa ngự. Đó là cái hình ảnh để diễn tả tất cả tâm hồn của chúng ta đều tôn thờ Chúa, yêu mến Chúa, cảm tạ Chúa. Và đó là cái phần thưởng mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Còn thú vật, nó không có biết để tôn thờ, để cảm tạ Chúa. Và vua Salomon tiếp tục cầu nguyện. Vua Salomon đứng trước bàn thờ của Đức Chúa, trước toàn thể cộng đồng Israel, giơ hai tay lên trời và thưa. Chúng ta thấy khi cầu nguyện thì giơ tay lên để hướng về Chúa hoàn toàn. Như Môsê cũng đã từng giơ tay cầu nguyện, thì ở đây Salomon cũng giơ tay lên cầu nguyện. Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, chốn trời cao cũng như nơi đất thấp, chẳng có thần nào giống như Ngài. Ngài vẫn giữ giao ước và tình thương đối với các tôi tớ Ngài, khi họ hết lòng bước đi trước nhan Ngài. Ngài đã giữ lời Ngài đã phán, tôi tớ Ngài David thân phụ con, vì điều chính miệng Ngài phán, thì tay Ngài đã thực hiện như thấy hôm nay. Dù là Salomon có xây được đền thờ, nhưng mà do chính Chúa đã sắp xếp để Salomon là người thực hiện. Và Salomon đã nói lên điều đó là chính Chúa đã làm, đã thực hiện. Chứ không có do mình mà có đủ khả năng để làm. Nhưng mà khả năng mình có đi nữa cũng là nhận lãnh từ nơi Chúa. Chứ đừng có tự cao nghĩ rằng là mình tài năng mình làm được tất cả. Và mình làm một cái gì đó ở trên trần gian để đời cho mọi người ca tụng mình. Thì lúc đó chúng ta đang đi ngược lại cái vinh quang của Chúa. Mọi vinh quang, mọi chúc tụng đều quy về Thiên Chúa là Cha toàn năng. Chúng ta chỉ là một tạ vật tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa và làm trọn cái bổn phận của mình thôi. Giờ đây là Đức Chúa Thiên Chúa Israel, xin Ngài cũng giữ điều Ngài đã hứa với tôi tớ Ngài là David thân phụ con, là bao lâu con cái ngươi giữ đúng đường lối của chúng là bước đi trước nhan ta như ngươi đã bước đi trước nhan ta, thì ngươi sẽ không bao giờ thiếu người ngồi trên ngai báu Israel. Đó là lời hứa sẽ cho triều đại của David tồn tại mãi. Nhưng mà điều quan trọng là những cái thời sau họ có trung thành giữ cái lời giao ước không? Vậy lại Thiên Chúa của Israel, xin thực hiện lời Ngài đã phán với David thân phụ con. Có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất chăng? Này trời cao thâm thẳm, còn không chứa nổi Ngài. Huống chi ngôi nhà con đã xây đây. Đó là diễn tả là Chúa không có bị giới hạn trong một cái nhà thờ, trong một cái nơi cố định. Nhà thờ là nơi chúng con người cần, chứ không phải Thiên Chúa cần. Nhưng mà vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta, cho nên nơi nào tụ họp lại, hai ba người tụ họp lại nhân danh Chúa thì có Chúa hiện diện ở giữa. Cho nên sau này năm 587 thì đền thờ bị tiêu tan. Nếu mà chỉ đặt Thiên Chúa ở trong một ngôi nhà thì đền thờ tiêu tan thì niềm tin còn đâu nữa. Cho nên niềm tin của chúng ta vượt lên trên cả những đền thờ, những cái vẻ bên ngoài. Và đó là cái cách mà Chúa cũng huấn luyện cho mọi người chúng ta ngày hôm nay, để chúng ta thấy những cái dáng vẻ bên ngoài. Bao nhiêu building, nhà thờ hoặc là những cái tổ chức bên ngoài, tất cả những cái đó đều là một cái giới hạn, đều là một phương tiện thôi, chứ không phải là cái cùng đích của chúng ta. Cùng đích của chúng ta là chính Chúa, mà Ngài thì không giới hạn bất cứ ở nơi nào. Ngài có thể đến với tất cả mọi người. Nhưng mà bao lâu chúng ta còn thân xác, chúng ta cần cái nơi để tụ họp. Và Chúa hiện diện với chúng ta bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con, xin đoái đến lời tôi tớ Chúa cầu xin khẩn nguyện mà lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi tớ Ngài dân trước tôn gian hôm nay. Xin Ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này đêm ngày, nhìn đến nơi này, vì Ngài đã phán, dân ta sẽ ở đấy. Xin Ngài lắng nghe lời nguyện tôi tớ Ngài dâng lên ở đây. Rồi sau đó cầu nguyện cho dân. Xin nghe lời nài van của tôi tới Ngài và của Israel dân Ngài dâng lên ở nơi này. Từ trời nơi Ngài ngự, xin lắng nghe và tha thứ. Nếu có ai xúc phạm đến đồng loại và người ta thấy lời lấy lời thề độc mà buộc nó phải đến thề trước bàn thờ của Ngài trong đền thờ này, thì từ trời xin Ngài lắng nghe và hành động. Xin phân xử cho các tôi tớ Ngài là lên án kẻ có lỗi mà bắt nó phải cúi đầu chịu tội. Còn người vô tội thì Ngài minh oan cho họ được vô can. Nếu Israel dân Ngài bị quân thù đánh bại vì đã xúc phạm đến Ngài, và nếu họ trở lại với Ngài mà tuyên xưng danh Ngài và cầu xin khẩn Ngài trong đền thờ này, thì từ trời xin Ngài lắng nghe thứ tha tội lỗi Israel dân Ngài và đưa họ về đất Ngài đã ban cho cha ông họ. Khi trời đóng lại và không có mưa vì họ đã xúc phạm đến Ngài, nếu họ cầu nguyện nơi đây, tuyên xưng danh Ngài, bỏ tội lỗi mà trở về, vì Ngài đã làm cho họ khổ cực, thì từ trời xin Ngài lắng nghe và tha thứ tội lỗi cho các tôi tớ Ngài và cho Israel dân Ngài, để họ thấy con đường lành phải theo, và xin cho mưa nhuần tưới xuống trên phần đất Ngài đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp. Khi trong xứ có nạn đói kém, dịch hạch, khi mùa màng hư hoại, khi có nạn châu chấu cào cào, khi quân thù vây hãm một thành nào của họ, trong bất cứ tai họa hay bệnh tật nào, mọi lời cầu nguyện, khấn xin của bất cứ ai hoặc toàn thể Israel dâng Ngài dâng lên, vì thấy lương tâm cắn rứt mà giơ tay hướng về đền thờ này, thì từ trời là nơi Ngài ngự. Xin Ngài lắng nghe và tha thứ. Xin Ngài hành động và ban ơn cho mỗi người tùy theo lối sống của họ, bởi vì Ngài biết lòng họ. Quả thật chỉ mình Ngài biết rõ lòng con cái loài người. Ngõ hầu, họ kính sợ Ngài, bao lâu họ còn sống trên phần đất mà Ngài đã ban cho cha ông chúng con. Đó là lời cầu nguyện để xin Chúa chúc lành qua cái nơi để cầu nguyện thì Chúa nhận lời. Nhưng mà chúng ta cũng biết là lời cầu nguyện của Salomon này có lẽ là do một ngôn sứ thời đó đã soạn cho vua để làm nổi bật cái tầm quan trọng cũng như cái giá trị tương đối của đền thờ. Để cho biết rằng cả vũ trụ này cũng không chứa nổi Chúa, huống chi là đền thờ. Chính đây là cái nơi mà danh Thiên Chúa cư ngụ. Chính nơi đây là nơi Thiên Chúa sẽ đói nghe lời cầu nguyện của dân. Trong cái lời mà chúng ta thấy mà chúng ta vừa đọc từ câu 30 của chương 8 này. Thì đền thờ là nơi thánh, do đó xúc phạm đến đền thờ là mang trọng tội. Đó là cái lời mà tiên tri Jeremiah chương 7 cũng lên án những ai xúc phạm đến đền thờ. Tuy nhiên đền thờ là do bàn tay con người xây nên, sẽ không có giam hãm được Thiên Chúa và vinh quang của người. Các tầng trời vô hình không thể chứa được người, huống chi là cái chốn cư ngụ trên trần thế do tay con người làm nên. Nhưng mà Chúa nhìn cái lòng thành của con người để dâng kính Chúa, và con người có thân xác cần cái nơi để tụ họp cầu nguyện. Nhưng mà không có nghĩ rằng là Thiên Chúa chỉ bị giới hạn ở đó thì chúng ta sai lầm. Cho nên chúng ta cần đền thờ, nhưng mà chúng ta không có giam hãm Thiên Chúa trong đó được. Bởi vì Chúa vô hình và Chúa toàn năng. Không có nơi nào có thể giới hạn được Thiên Chúa. Nói như vậy cũng không phải là chúng ta không cần đền thờ. Nhưng mà chúng ta biết rằng là chúng ta có thân xác, chúng ta tụ họp nhau, chúng ta cần đền thờ. Nhưng mà không phải là nơi để Thiên Chúa hiện diện duy nhất mà không có nơi nào khác. Vì Thiên Chúa có thể đến với từng người trong lòng thương xót của Ngài. Ngài quan tâm và săn sóc từng người. Cho nên cái nhìn về đền thờ nó đều có nói tới nhiều lần ở trong những giáo huấn ở các ngôn sứ, các tiên tri mà chúng ta sẽ lần lượt học ở trong sách Cựu Ước này. Mặc dù thật là cao cả, nhưng mà đền thờ sẽ không bao giờ là cái bùa hộ mệnh cho Israel, cũng giống như hồn bia giao ước không phải là cái bùa hộ mệnh mà mỗi lần chiến tranh thì cứ khiêng ra rồi Chúa đánh giùm cho. Không phải như vậy. À, ngay cả con cái ông Heli cũng đã bị mất hồn bia, rồi bị tử trận. Nên chúng ta đừng có coi tôn giáo như là một cái bùa hộ mệnh. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta cầu nguyện để làm đúng thánh ý của Chúa, chứ không phải cầu nguyện để bắt Chúa làm theo ý của mình. Hai điều đó ngược chiều nhau hoàn toàn. À, cho nên hoán cải để làm theo ý Chúa là điều quan trọng. Đền thờ chính là cái dấu hiệu và lời nhắc nhở không ngừng về sự hiện diện và thánh thiện của Chúa. À, con người nhìn thấy một cái đền thờ bằng vàng, kim cương, đá quý, tất cả đều diễn tả cái sự cao sang thánh thiện của Chúa. Và con người không có thể nào đạt tới sự thánh thiện đó nếu không có ơn của Chúa giúp. Chúa mời gọi chúng ta phải sống thánh thiện, phải trở nên thánh thiện, hoàn thiện mỗi ngày, vì Thiên Chúa là Đấng Thánh, để có thể ở với Ngài. Và đền thờ để cho chúng ta một cái nơi mà diễn tả và dành những cái gì ưu tiên nhất cho Thiên Chúa, và diễn tả cái niềm tin của chúng ta, nhưng không có giới hạn ở trong một cái tư tưởng là giới hạn Thiên Chúa ở trong đền thờ đó, mà ở nơi khác không có. Chúng ta phải ý thức được để có một cái đức tin trưởng thành. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị gặp khủng hoảng niềm tin như đền thờ Jerusalem bị tàn phá. Và chúng ta cứ tưởng tượng có những đền thờ vĩ đại như vậy, nhưng mà chiến tranh nguyên tử xảy ra thì nó tiêu tan mất. Thì lúc đó chúng ta nghĩ làm sao? Chúa đâu có bị giới hạn trong những cái vinh quang của nhà cửa đâu. Chẳng hạn như đền thờ Thánh Phêrô vĩ đại như vậy, lớn nhất của thế giới. Nhưng mà nếu chiến tranh xảy ra, vẫn có thể bị tiêu tan như thường. Nó không có cái gì gọi là vĩnh viễn ở trên trần gian này. Ngay cả mạng sống của chúng ta, tất cả đều để đưa chúng ta tới chính Thiên Chúa là Đấng vô hình, là Đấng thánh, phải đưa chúng ta tới sự thánh thiện. Còn nếu mà tất cả để làm cho chúng ta kiêu căng và nại vào những cái vẻ bên ngoài, mà không có đưa chúng ta tới sự hoán cải và thánh thiện, thì tất cả đều vô nghĩa. Tôn giáo, lời hướng dẫn của Chúa Giêsu phải đưa chúng ta tới sự thánh thiện. Cho nên đền thờ cũng vậy, là nơi để chúng ta tôn thờ Chúa, chúng ta hướng tới sự thánh thiện của Chúa. Cho nên cái nền thần học của Do Thái đó, đều họ thì quy chiếu về đền thờ Jerusalem. Toàn thể đất trời thuộc về Thiên Chúa, nhưng trên cái đất này có một miền đất thuộc về người cách hết sức đặc biệt, đó là đất hứa, mà trên đất hứa này tất cả mọi thành phố đều thuộc về người. Nhưng một trong những thành phố đó được người yêu chuộng cách riêng, và trên thành phố đó, ngay giữa trung tâm của nó, là núi thánh mà có đền thờ Jerusalem, nhà Đức Chúa đã được xây lên. Đó là cái nhìn của họ. Cái nền thần học của người Do Thái là họ quy về đền thờ. Vậy đền thờ giống như cái trục, một cái điểm trung tâm mà toàn thể vũ trụ xoay quanh cái trục đó. Như thế người ta mới hiểu rằng cảnh đền thờ bị tàn phá 587 là một thử thách không thể nào tưởng tượng nổi đối với lòng tin của Israel. Khi mà họ tập trung tất cả vào đền thờ, thì khi mà đền thờ bị tàn phá không còn một cái gì nữa hết, thì niềm tin của họ làm sao đây? Và cùng với đền thờ và cả thành Jerusalem, vũ trụ đã mất đi cái trung tâm. Cái điểm cân bằng của nó đã bị mất đi. Đó là lần thứ nhất. Rồi sau đó lần thứ hai là sau khi Chúa Giêsu về trời năm 70, thì dù có xây dựng lại, năm 70 cũng bị bình địa một lần nữa. Tất cả đều đưa chúng ta tới chính Chúa Kitô là đền thờ mới. Mà Chúa bảo cứ phá đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ xây dựng lại. Ở trong Gioan chương thứ 2, sau cái phép lạ thì cứ Gana là Chúa thanh tẩy đền thờ. và Chúa nói điều đó. Cho nên Chúa Giêsu là đền thề mới, là cái điểm xuất phát của ơn cứu độ. Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, Judea, Samaria và đến tận cùng trái đất. Vì Chúa Giêsu là đền thờ mới cho chúng ta, để từ cái suy niệm của đền thờ Jerusalem chúng ta hiểu được qua lịch sử, rồi cũng có một thời gian Chúa dùng thôi, chứ không phải là nó sẽ tồn tại mãi mãi được. Và tất cả những gì mà quý nhất ở trên trần gian này, vật chất rồi sẽ qua đi. Chúng ta nhớ như vậy. Bất cứ đền thờ nào và bất cứ cái gì quý nhất của chúng ta, ngay cả thân xác của chúng ta chăm sóc nó mỗi ngày, nhưng mà rồi một ngày kia nó cũng thành tro bụi. Cái điều quan trọng là linh hồn của chúng ta có ở mãi mãi với Chúa, có sống thánh thiện hay không. Và chúng ta đọc tiếp cái phần phụ trương và những lời chúc lành cho dân, rồi hiến tế trong ngày cung hiến đền thờ. Ngay cả với người ngoại kiều không thuộc về Israel dân Ngài, nếu nó từ phương xa tới vì danh Ngài, vì người ta sẽ nghe biết danh Ngài cao cả, bàn tay Ngài dũng mãnh và cánh tay Ngài dương cao. Nếu nó đến cầu nguyện trong đền thờ này, thì từ trời nơi Ngài ngự xuống, xin Ngài lắng nghe và thực hiện mọi điều kẻ ngoại kiều ấy kêu xin, để cho mọi dân trên mặt đất nhận biết danh Ngài và kính sợ Ngài như Israel dân Ngài, và để họ biết là danh Ngài được kêu cầu nơi đền thờ con đã xây lên đây. Họ có một cái nhìn rộng hơn, không phải chỉ là nơi để cho người Do Thái kêu cầu Chúa thôi, mà cả những người dân ngoại cũng có thể đến đó để kêu cầu dân Chúa, danh của Chúa phải được chúc tụng, không phải chỉ trong dân Do Thái mà cho đến tận cùng trái đất, nghĩa là mọi dân tộc trên trần gian. Nếu dân Ngài xuất trận chống quân thù theo đường lối Ngài sai họ đi, và nếu họ cầu nguyện với Đức Chúa hướng về kinh thành Ngài đã chọn và đền thờ con đã xây kính danh Ngài, thì từ trời xin Ngài nghe lời họ cầu nguyện và van xin mà xét sự công minh cho họ. Nếu họ xúc phạm đến Ngài, thật thì không người nào mà không phạm tội, chứ Ngài phải thịnh nộ với họ mà trao họ cho địch, và những kẻ chiến thắng đầy họ sang một xứ thù địch xa hay gần. Nhưng rồi trên đất lưu đày, họ hồi tâm trở lại và van xin Ngài trên đất lưu đày rằng: chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác, chúng con thật đáng tội. Nếu trên đất địch nơi họ bị lưu đày, họ hết lòng hết sức trở về với Ngài và cầu nguyện với Ngài, hướng về xứ sở Ngài đã ban cho tổ tiên họ, về kinh thành Ngài đã chọn và đền thờ con đã xây kính danh Ngài, thì từ trời nơi Ngài ngự, xin Ngài nghe lời họ cầu nguyện van xin mà xét sự công minh cho họ, và tha cho dân tội xúc phạm đến Ngài, cũng như mọi tội phản bội đối với Ngài. Xin Ngài tỏ lòng thương xót họ trước mặt quân chiến thắng, khiến chúng cũng phải thương xót họ, vì họ là dân, là gia nghiệp của Ngài, gia nghiệp Ngài đã đưa ra từ Ai Cập, từ giữa lò nung sắt. Cái lời cầu này để cho thấy là ngay cả khi bị lưu đày ở trên đất Babylon thì họ cũng kêu cầu danh Chúa, và Chúa đã để cho họ được vua Ba Tư giải thoát và đưa họ trở về để xây dựng lại đền thờ Jerusalem. Vậy lạy Chúa là Chúa thượng, xin ghé mắt nhìn đến tôi tớ Ngài đang nài vang, đến Israel dân Ngài đang cầu nguyện mà lắng nghe mọi điều họ kêu xin. Vì từ giữa mọi dân tộc trên mặt đất, Ngài đã tách họ ra làm sản nghiệp riêng, như Ngài đã dùng ông Môsê tôi tớ Ngài mà phán khi đưa cha ông chúng con ra khỏi Ai Cập. Sau khi dâng tất cả những lời cầu nguyện và nài vang ấy lên Đức Chúa, thì vua Sa-lôn phủ phục, rồi đứng lên trước bàn thờ Đức Chúa, giơ hai tay lên trời. Chúng ta thấy sau khi đọc lời cầu nguyện là phủ phục, tức là đầu cúi sát đất, rồi sau đó mới đứng lên giơ tay lên lên trời, rồi xin Chúa chúc lành cho toàn thể cộng đoàn Israel. Và Chúc mừng Đức Chúa, Đấng đã ban cho Israel dân người được nghỉ ngơi đúng y như người đã phán. Không sai một lời nào trong đất tất cả các lời tốt lành người đã dùng ông Môi-se, tôi tớ người mà phán. Xin Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta ở cùng chúng ta, như người đã ở với tổ tiên chúng ta. Xin người đừng để mặc, cũng đừng bỏ rơi chúng ta. Nhưng xin hướng lòng chúng ta về với người, để chúng ta bước đi trên mọi nẻo đường của người, và tuân giữ các mệnh lệnh, giới răn và luật pháp người đã truyền cho tổ tiên chúng ta. Ước chi những lời ta khẩn khoản dâng lên Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta ở trước tôn gian người đêm nay, để người bên vực quyền lợi tôi tớ người và quyền lợi Israel dân người. Ngày này qua ngày khác, như thế mọi dân trên mặt đất sẽ nhìn nhận Đức Chúa chính là Thiên Chúa, không có Chúa nào khác. Các ngươi phải hết lòng với Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, mà bước đi theo các giới răn và tuân giữ các mệnh lệnh của người như ngày hôm nay. Qua những cái lời cầu nguyện và qua cái thể cách cầu nguyện, chúng ta thấy là khi mà đầu phục Chúa, chúng ta quỳ đầu sát đất, phủ phục Chúa, thờ lạy Chúa. Và khi cầu nguyện hết tâm hồn, mắt hướng về trời cao, tay giơ lên để chỉ nghĩ đến Chúa và diễn tả cái lòng thành của mình, cũng như nói những lời chúc lành, cầu nguyện, nói những điều tốt lành dâng lên Chúa và nói những điều tốt lành cho dân, cho mọi người. Lòng không có mang một cái hận thù nào trong lòng, không có những cái tư tưởng ô uế được, không có những cái tư tưởng ghen tương đố kỵ thù hận ở trong lòng được, vì chúng ta ở trước nhan Chúa và đang nói với Chúa, chứ không phải nói theo cái lòng của con người hay là cầu nguyện theo cái cách của con người, mà hoàn toàn theo sự tác động của Thánh Thần Chúa, để luôn luôn mang cái bình an cho mình và cho những người xung quanh. Và trong ngày đó, dâng những của lễ để hiến tế, ngoài lời cầu nguyện thì có những lễ hy sinh để dâng lên Thiên Chúa, để diễn tả cái lòng thành của mình. Biết rằng ngày xưa người ta dâng của lễ là chiên bò, ngày hôm nay chúng ta có của lễ vô giá, không có gì so sánh được, là chính Chúa Giêsu Kitô. Và Ngài muốn chúng ta phải cộng tác với Chúa Giêsu, bởi vì chúng ta là chi thể của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta đầu phục ý muốn của Chúa Giêsu, nên một chi thể của Ngài mà đầu phục ý muốn Chúa Cha. Có như vậy, cái của lễ của chúng ta là tất cả ý riêng của chúng ta hoàn toàn để yêu mến Chúa. Chúng ta giao 100% cuộc đời chúng ta cho Chúa, vì Ngài tạo dựng chúng ta cho Ngài. Cho nên chúng ta chỉ muốn làm vinh danh Ngài thôi. Mời đọc chương 8 câu 62. Vua cùng toàn thể Israel dâng hy lễ trước nhan Đức Chúa. Vua Salomon xác tế 22.000 con bò. Không phải số lượng ít. 22.000 con bò. Và 120.000 con chiên. 120.000 con chiên. Làm lễ trì an dâng lên Đức Chúa. Vua và toàn thể con cái rêu cung hiến đền thờ Đức Chúa. Ngày hôm ấy, vua thánh hiến phần giữa của tiền đình ở trước nhà Đức Chúa. Chính tại đây, vua dâng lễ toàn thiêu, lễ phẩm và mở của lễ kỳ an. Vì bàn thờ bằng đồng trước nhan Đức Chúa quá nhỏ, không đủ chứa lễ toàn thiêu, lễ phẩm và mở của lễ kỳ an. Dịp này, vua Salomon cùng với toàn thể reo mừng lễ trước nhan Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta trong 7 ngày. Rồi 7 ngày nữa là 14 ngày. Thật là một công hội vĩ đại quy tụ từ lối vào cửa Ai Khamat tới suối Ai Cập. Ngày thứ 8, vua giải tán dân. Họ cầu chúc vua khang an, rồi ai nấy trở về lều mình. Lòng vui mừng hân hoan vì mọi sự tốt lành Đức Chúa đã làm cho David tôi tớ người và Israel dân người. Đó là một cái đại lễ, cái thánh hiến đền thờ của Thiên Chúa. Chúng ta cũng chưa có thấy một cái lễ nào mà dâng hiến mà tới 20.000 con bò, 120.000 con chiên. Mà chúng ta nếu mà tính theo tiền bạc á, là 120.000 con chiên và cứ con chiên 100 đồng thôi là cũng đã 12 triệu rồi, và cả bò nữa là mấy chục triệu đồng. À, ngay cả thời đại này chúng ta cũng có dân của lễ mà nhiều như vậy, tức là nói lên cái lòng thành sẵn sàng hy sinh tất cả cho Đức Chúa. À, và khi lòng của chúng ta ngày hôm nay không có dâng của lễ theo cách đó, mà là tâm hồn của chúng ta 100% trọn vẹn dâng lên cho Thiên Chúa. À, ý riêng của chúng ta, những cái sở thích của chúng ta, những cái đam mê bất chính của mình, chúng ta đều giao hết cho Chúa để bắt đầu dùng thời gian của mình, tâm hồn của mình hoàn toàn hướng về Chúa và làm mọi việc cho Chúa chứ không phải cho riêng mình. Rồi từ chương 9 chúng ta thấy Thiên Chúa hiện ra với Salomon, và Salomon đã được Chúa hướng dẫn, rồi sau đó buôn bán với vua Kiram, rồi những cái làm ăn xây cất phục vụ cho đền thờ. Và vua Salomon là một nhà kinh doanh lớn, vua tổ chức những thương thuyền và làm ăn giàu sang. Cho nên chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh, chúng ta vừa học được cái cách để thờ phượng Chúa, và cả những cái chuyện chính trị, kinh doanh, nó đều có hết trong Kinh Thánh. Nhưng mà điều quan trọng là biết dùng tất cả mọi thứ để tôn thờ Chúa. Còn nếu khi chúng ta dùng tất cả để làm theo ý của con người, theo kế hoạch của con người, thì lúc đó chúng ta đi sai đường lối Thiên Chúa. Vì tất cả là của Chúa, phải phụng thờ Chúa, ngay cả mạng sống của chúng ta. Mời đọc chương 9. Sau khi vua Salomon hoàn tất việc xây đền thờ Đức Chúa và cung điện nhà vua, cùng mọi công trình vua dự tính, thì Đức Chúa lại hiện ra với vua lần thứ hai, giống y như lần hiện ra với vua ở Gibeon. Salomon được Chúa hiện ra tới 2 lần. Đức Chúa phán với vua: Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện và van nài trước nhan ta. Ta đã thánh hóa ngôi nhà này mà ngươi đã xây để cho danh ta ngự ở đó đến muôn đời. Ta sẽ nhìn xem và ưa thích ở đấy mọi ngày. Còn ngươi, nếu ngươi bước đi trước nhan ta như đã biết thân phụ ngươi, với tâm hồn trong sạch và ngay thẳng, mà thi hành mọi điều ta truyền cho ngươi, và tuân giữ các giới răn và luật pháp của ta, thì ta sẽ củng cố ngai vàng của ngươi trên Israel đến muôn đời, như ta đã hứa với David thân phụ ngươi rằng, ngươi sẽ không thiếu người ngự trên ngai Israel. Nhưng nếu các ngươi và con cháu các ngươi tráo trở bỏ đường lối của ta, không giữ các mệnh lệnh, các giới răn ta đã đặt cho các ngươi, lại đi làm tôi các thần ngoại và thờ lạy chúng, thì ta sẽ tiêu diệt Israel khỏi phần đất mà ta đã ban cho chúng. Còn đền thờ ta đã thánh hóa để kính danh ta, ta sẽ loại trừ khỏi nhan ta, và Israel sẽ thành bia miệng cho mọi dân tộc đàm tiếu. Đền thờ này sẽ thành đống hoang tàn, khiến mọi kẻ qua lại phải sững sờ, huýt sáo mà nói: Tại sao Đức Chúa đã xử như thế với đất nước và đền thờ này? Người ta sẽ trả lời: Tại chúng đã bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng, đấng đã đưa tổ tiên chúng ra khỏi đất Ai Cập. Chúng đã gắn bó với các thần ngoại, sụp lạy và làm tôi các thần ấy, nên Đức Chúa đã giáng xuống trên chúng tất cả tai họa này. À, đó là lời của Chúa khi hiện ra để báo cho Salomon biết, hoặc là trung thành với giáo huấn của Chúa, với giao ước, thì sẽ không thiếu người kế vị. Nhưng mà khi mà bỏ đường lối của Chúa thì dĩ nhiên là đã tự đóng cửa lòng mình để không nhận được sự bảo vệ và lời hứa của Chúa nữa, là chúng ta biết là họ đã chịu cái tai họa là bị lưu đày và mất cái vương quyền. Cho tới khi Chúa Giêsu đến, Chúa đã thực hiện đúng lời hứa, nhưng mà không phải theo cách của con người, hoàn toàn theo cách của Chúa, để đưa từ một cái vương quyền vua chúa vật chất trần gian, đến cái vương quyền ở trong mọi tâm hồn, vua tình yêu ngự trị trong mọi tâm hồn. À, cái chương 9 thì câu 10 về việc buôn bán với vua Kiram. À, trong 20 năm vua Solomon xây ngôi nhà là đền thờ Đức Chúa và cung điện nhà vua, thì Kiram vua Tia cung cấp cho vua Solomon gỗ bá hương, gỗ trắc và vàng tùy thích. Còn vua Solomon thì trao cho vua Kiram 20 thành trong miền Galilê. Từ Tia, vua Kiram đi ra xem các thành vua Solomon đã trao cho, nhưng vua không thích các thành ấy. Vua nói, này ông anh, thành gì mà ông cho tôi vậy? Rồi vua gọi các thành ấy là đất Cavun. Cho tới ngày nay, vua Kiram gửi tới cho vua Solomon 3.600 ký vàng. À, dân công để xây cất. Đây là dịch vụ dân công vua Solomon đã đặt để xây đền thờ Đức Chúa, cung điện của mình, công trình Milo, tường thành Jerusalem, Kaso, Megiddo và Gede. Pharaoh vua Ai Cập đã tiến quân chiếm Gede, tiêu hủy thành và sát hại dân Canaan cư ngụ ở đó. Rồi vua tặng làm của hồi môn cho ái nữ là phu nhân của vua Solomon. Vua Solomon xây dựng lại Gede và Bet Horon hạ, rồi Balaak và Tama ở sa mạc trong xứ, và tất cả các thành làm kho dự trữ mà vua Solomon sẵn có. Các thành giữ xe trận, các thành nuôi ngựa và tất cả những gì vua Solomon muốn xây cất ở Jerusalem, ở Liban và trong toàn lãnh thổ thuộc quyền vua. Tất cả những người còn sót lại thuộc các dân Emori, Khet, Berizji, Khivi và Yevuk. Những người không phải là con cái Reo, những người này đã để lại con cháu chúng trong xứ, vì con cái Reo không tiêu diệt hết được. Vua Solomon bắt tất cả những người đó phải lao động khổ sai đến ngày nay. Phần con cái Reo vua Solomon không bắt ai phải làm nô dịch cho vua. Họ là những chiến sĩ, những cận thần, những tướng lãnh, những viên chức, những người chỉ huy chiến xa và kỵ binh của vua. Họ chỉ huy các đốc công phụ trách công trình của vua Solomon, tất cả là 550 người, giám sát dân chúng làm việc trong các công trình. Khi công chúa Pharaoh từ thành David lên cung điện đã xây cho bà, thì vua Solomon bắt đầu xây công trình Milo, rồi sắp đặt những người để lo đền thờ. Mỗi năm 3 lần, vua Solomon dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an trên bàn thờ vua đã dựng lên để kính Đức Chúa. Vua thường đốt hương trên bàn thờ trước nhang Đức Chúa. Thế là vua chu toàn bổn phận đối với đền thờ. Thì chúng ta thấy cái cách mà ngày xưa người ta dâng cái của lễ rồi đốt hương, hương trầm lên trước nhang Chúa. Thì đi vào cái lối mà bình dân của người Việt Nam cũng vậy. Người ta tôn thờ ông bà chẳng hạn. Người ta làm một cái bàn thờ rồi người ta cũng để đèn đến hoa chuối, đồ ăn rồi người ta cắm nhang. Thì cái bình hương, cái bát hương là người con trưởng phải lo cái đó. Để tỏ lòng tôn kính với ông bà. Nhưng mà ở trong cái việc mà tôn thờ ông bà tổ tiên, không có một cái sách vở gì nói cho rõ ràng, mà cũng không có ai đứng ra chủ trương rõ ràng, chỉ là một thói quen ở trong cái truyền thống của người Việt. Nhưng mà nếu chúng ta lên tới tận nguồn của tổ tiên thì chính là tôn thờ Thiên Chúa. Thì tại vì người Thiên Chúa là đứng tạo ra tổ tiên đầu tiên, đi lên tới tận nguồn. Người ta thường chỉ dừng lại tới tổ tiên ông bà thôi. Nhưng mà khi đến tận nguồn thì cũng đốt hương, cũng dâng cúng một cái gì đó. Thì ở đây Salomon cũng đốt hương cho bàn thờ Chúa, rồi sắp đặt ở trong người trong nước, thì làm những người phục vụ cho mọi công trình xây dựng. Và qua cái phần kế tiếp thì chúng ta thấy cái chương trình của Solomon với những cái tổ chức không phải dừng lại về canh nông, làm ra ruộng lúa, rồi chăn nuôi, mà còn có buôn bán và giao hảo với các nước chung quanh, rồi cả về vấn đề chính trị. Thì nước Ai Cập là nước hùng mạnh nhất ở cái vùng đó. Biết rằng là Babylon hay là Iran, Iraq, Ba Tư thì nó xa hơn. Nhưng mà cái vùng gần nhất ở bên này Biển Đỏ và bên kia Biển Đỏ thôi là nước Ai Cập. Thì Salomon đã là con rể của Ai Cập. Cho nên những cái dân mà ở dọc theo cái đường biên giới, họ đã đánh chiếm và làm của hồi môn cho công chúa Pharaoh. Và vì vậy mà phía Nam được bình yên, không có lo về phía Ai Cập nữa. Rồi những cái dân ở tại đó, Salomon đều lấy là lấy những người vợ, những tỳ thiếp đều là một đường lối ngoại giao của Salomon. Và để cho nước hùng mạnh thì cần phải có những cái thương thuyền buôn bán và phát triển. Để chúng ta đọc xuống những phần này để chúng ta thấy. Ngoài ra, vua Salomon còn trang bị một đoàn tàu tại Ecion Geve gần Elat, bên bờ biển Sậy trong đất Edom, tức là cái vùng mà từ biển chết đi xuống cái biển đỏ đó. Thì chúng ta thấy là bắt đầu từ cái đó có thương thuyền. Thì vua Kiram phái tới đoàn tàu các tôi tớ của mình là những thủy thủ thạo nghề biển, cùng với các tôi tớ của vua Salomon. Họ đi Ophir mang vàng về và nộp cho vua Salomon tất cả là 12 tấn, 12 tấn vàng, là 12.000 ký vàng. Họ đi Ophir là những cái vùng mà người ta khai thác được vàng. Rồi chương thứ 10, một cái vụ nổi tiếng là nữ hoàng Saba, mà ở đây trong sách này gọi là nữ hoàng Sheba, là cái vùng Ethiopia, tức là phía đông bắc của nước Ai Cập, ở bên cái vùng phía Phi Châu, ở Bắc Phi. Nữ hoàng Sheba nghe biết vua Salomon nổi tiếng vì danh Đức Chúa thì đến đặt câu đố để thử tài vua. Bà đến Jerusalem cùng với đoàn tùy tùng đông đảo, nhiều lạc đà chở đầy hương liệu và một số lượng rất lớn vàng cùng đá quý. Bà vào hội kiến với vua Salomon và nói với vua tất cả những gì bà suy nghĩ trong lòng. Vua Salomon giải đáp tất cả những vấn đề bà đưa ra. Không có chuyện gì là bí ẩn mà vua không giải đáp được cho bà. Nữ hoàng Sheba thấy tất cả sự khôn ngoan của vua Salomon và cung điện vua đã xây. Những món ăn trên bàn của vua, dinh thự của quần thần, cung cách và trang phục của họ, các thứ rượu của vua, các lễ toàn thiêu vua tiến dân tại đền thờ Đức Chúa. Bà hết hồn. Bà nói với vua, những điều tôi đã nghe nói về nước tôi, ở nước tôi, về ngài, và sự khôn ngoan của ngài quả là sự thật. Tôi đã không tin những điều người ta nói, cho tới khi tôi đến và thấy tận mắt. Nhưng thật ra, người ta cho tôi biết chưa tới một nửa. Ngài còn khôn ngoan và giàu có hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Phúc thay thần dân của ngài, phúc thay quần thần của ngài, những kẻ luôn luôn được túc trực trước mặt ngài và nghe biết sự khôn ngoan của ngài. Chúc tụng Đức Chúa, Thiên Chúa của ngài, đấng đã ưu ái đặt ngài lên ngai Israel. Chính vì lòng yêu thương Israel đến muôn đời mà Đức Chúa đã đặt ngài làm vua để ngài thi hành luật pháp và công lý. Và bà tặng vua 3.600 ký vàng, một số rất lớn hương liệu đá quý. Chưa từng có một số lượng hương liệu nhiều như nữ hoàng Sheba đã tặng vua Salomon. Cả đoàn tàu của vua Kiram mang vàng từ Ophir về cũng đưa rất nhiều gỗ đàn hương và đá quý từ Ophir về nữa. Vua dùng gỗ đàn hương làm các cột trụ đền thờ Đức Chúa, cung điện nhà vua, đàn lia, đàn hạt cho các ca sĩ. Thứ gỗ đàn hương ấy không còn và cũng không thấy nữa cho tới ngày nay. Vua Salomon tặng lại nữ hoàng Sheba tất cả những gì bà ngỏ ý thích. chưa kể những gì vua tặng bà xứng với danh vua Salomon hào hiệp. Sau đó bà lui gót cùng với đoàn tùy tùng trở về xứ sở. Thì sau này Chúa Giêsu cũng đã nhắc tới nữ hoàng Saba, tới nghe sự khôn ngoan của Salomon, và Chúa nói ở đây còn có đấng còn khôn ngoan hơn Salomon nữa, vì Ngài là Thiên Chúa, Ngài nói cái lời chân lý của Chúa. Salomon múc cái lời chân lý đó, cái sự khôn ngoan đó từ nơi Thiên Chúa, mà còn được nữ hoàng Saba thán phục như vậy. Nữ hoàng Saba đặt câu đố để thử tài vua, thì Kinh Thánh không có nói rõ về cái khía cạnh nào. Nó chỉ đề cập tới, mà chúng ta không biết rõ là nữ hoàng nói cái gì. Cuộc gặp gỡ của Salomon và nữ hoàng Saba trở thành một cái màn lịch sử, bị minh quân Salomon và dân tộc của vua đã khám phá ra những tài nguyên và sản phẩm của nước này. Là cái nước của Ethiopia của nữ hoàng Saba. Hóa ra thế giới rộng lớn hơn là những người Israel họ nghĩ tới. Nhưng cái thông tin này giúp cho dân Israel mở rộng cái tầm nhìn của họ về tôn giáo. Đức Chúa không chỉ là Thiên Chúa của một đất nước nhỏ bé, nhưng mà là còn là Chúa Tể của cả cái vũ trụ bao la này. Nữ hoàng Saba cũng giàu có, nhưng không tìm thấy cái hạnh phúc đích thực. Người ta không nói đến phu quân của bà. Bà được sự khôn ngoan thần thánh của nhà vua lôi cuốn, sự khôn ngoan mà nhà vua tỏ lộ như một người được Thiên Chúa yêu thương. Và Chúa Giêsu trong Mác-thêu chương 12 câu 42 đã nhắc tới cái cuộc thăm viếng này. Và dĩ nhiên là có một số bên lề của lịch sử thì người ta nói tới nữ hoàng Saba có con của Salomon, rồi mang về. Rồi sau này nhiều người Do Thái cũng đã đến ở của nước nữ hoàng Saba này, và chúng ta không biết họ phát triển và liên hệ với nhau đến độ nào. Nhưng mà tới thời của các tông đồ cũng có những hoạn quan, như trong tông đồ Công Vụ, là phục vụ cho cái triều đình Ethiopia và cái vùng của nữ hoàng Saba này, thì chúng ta biết có cái liên hệ như vậy. Và dĩ nhiên là có những người họ nói tới là người Do Thái sau khi lập quốc cũng đón một số người Israel từ cái vùng Ethiopia này về nước. Nhưng mà thực tế để đi tìm vào trong lịch sử và có những liên hệ cụ thể thì chúng ta không có thấy những cuốn sách nào nói rõ ràng. Nhưng mà nói một cách gọi là truyền thuyết thôi, ở bên lề. Thế còn nói rõ thì chúng ta không có thấy rõ chi tiết. Và Kinh Thánh thì không nhắm vào những cái điểm đó, nhưng mà nhắm vào cái sự khôn ngoan của Salomon là do Thiên Chúa ban cho. Để sau này chính Chúa Giêsu cũng nhắc tới, ở đây còn có đấng khôn ngoan hơn Salomon, vì Ngài là Thiên Chúa. Sự giàu sang của vua Salomon, số vàng vua Salomon thu nhập hàng năm là 20.000 ký. Chúng ta biết 20.000 ký vàng. Một ký là 26 lượng 6, theo cái cách tính của người Á Châu. Tại vì một lượng vàng là 37,5 gram, mà một ao của Mỹ là 32 gram. Chúng ta thấy 20.000 ký. Không kể vàng do khách vãng lai, do các thương gia, do tất cả các vua Ả Rập và các quan thái thú các trong nước đem nộp. Vua Salomon làm 200 chiếc thuẫn lớn bằng vàng gò. Mỗi chiếc thuẫn phải dùng tới 6 ký vàng. Vua còn làm 300 chiếc thuẫn nhỏ bằng vàng gò. Mỗi chiếc mất 1 ký rưỡi vàng. Và vua đặt các thuẫn ấy trong cung rừng Liban. Vua lại làm một cái ngai lớn bằng vàng và giác vàng ròng rất tinh vi. Ngai có 6 cấp. Phần trên của lưng ngai thì tròn. Hai bên chỗ ngồi có tay tựa, đứng sát tay tựa là 2 con sư tử. Và 12 con sư tử đứng trên 6 cấp ở hai bên. Chẳng vương quốc nào làm được như thế. Tất cả các chén để uống của vua Salomon đều bằng vàng, và tất cả các vật dụng trong cung rừng Liban cũng bằng vàng ròng, không có bạc, vì thời vua Solomon bạc không có giá trị gì cả. Quả vậy, vua Solomon có một đoàn tàu biển đi Tarshish cùng với đoàn tàu của vua Kiram, và cứ 3 năm một lần đoàn tàu Tarshish đến mang theo vàng, bạc, ngà, khỉ và công. Vua Solomon là người trỗi vượt hơn tất cả các đế vương trên mặt đất về sự giàu có và khôn ngoan. Thiên hạ ai nấy đều mong diện kiến vua Solomon để được nghe sự khôn ngoan mà Thiên Chúa đã ban cho vua. Mỗi vị đều mang lễ vật, đồ bạc, đồ vàng, y phục, vũ khí, hương liệu, ngựa và lừa. Cứ thế từ năm này qua năm khác. Sa mã của vua Solomon. Vua Solomon tập trung xe và ngựa. Xe có 4.400 cổ và ngựa có 12.000 con. Vua để chúng ở cách thành có xe bên cạnh vua tại Jerusalem. Vua đã làm cho bạc ở Jerusalem ra thường như sỏi đá, còn bá hương thì nhiều như sung ở miền Sơ-phê-đa. Ngựa của vua Solomon được thu nhập từ Ai Cập và Cơ Vê. Các thương gia của vua đến tận Cơ Vê mua ngựa theo đúng giá. Một chiếc xe bán ra từ Ai Cập là 600 sekel bạc và một con ngựa là 150 đối với tất cả các vua Khét và các vua Aram. Nhờ các thương gia làm trung gian mua vào thì cũng thế. Đó là cái thời kỳ giàu sang mà vua Salomon đã làm được cho đất nước, cái thời kỳ huy hoàng. Và chúng ta hiểu được tất cả là cái hồng ân của Chúa đã ban cho cái thời kỳ thịnh vượng cho Salomon để xây dựng nhà của Chúa. Nhưng mà qua đó chúng ta cũng sẽ học ngày mai chương thứ 11 về cái bóng đen trên vương quốc, là bởi vì vua Salomon có quá nhiều vợ, rồi những người vợ là dân ngoại đó đã làm cho nhà vua hư hỏng, đi thờ các tà thần. Và chúng ta biết là vua Salomon có chính thức 700 bà vợ và 300 cung phi. Cho nên chúng ta sẽ học vào ngày mai để chúng ta hiểu được cái tình trạng của vua Salomon. Lúc đầu rất là tốt lành, nhưng mà về sau Salomon đã trở nên hư hỏng. Khi mà con người mà đạt tới cái cột đỉnh thì chúng ta phải biết là những ân huệ của Chúa cho phải dùng để tôn thờ Chúa và trung thành với Ngài. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bị con người, hoặc là cái kiêu căng của con người, hoặc là những bạn bè, mà nhất là những người vợ ngoại đạo sẽ lôi kéo đi theo cái con đường khác xa rời Thiên Chúa.